Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm, từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng,
người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Này bạn, này anh, này chị, này em,
tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người chiến đấu Thái Bình Thanh Hoa, gọi người vùng lên bẻ xích bẻ gông, gọi mẹ Kim Đồ, gọi cha Xuân Lộc, có chúng con.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhớ quý kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân kháng chính lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, đến từng quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay một lần nữa, đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM được hân hạnh mời trở lại chú Nguyễn Hữu Duyệt. Chú xuất thân từ thiếu sinh quân và hải quân và là cựu liên hội trưởng Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Dallas Fort Worth. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến chú Nguyễn Hữu Duyệt.
Cảm ơn cháu Nhã Quyên rất là nhiều, và cũng cháu cũng làm việc rất là nhiều lần rồi thì rất là quen thuộc, và cũng nhân tiện đây xin được chào tất cả những quý vị đang lắng nghe đài 1160 AM.
Dạ vâng, rất là vui ngày hôm nay được làm việc trở lại, được mời chú trở lại trên đài, và chúng ta còn vài ngày nữa thì tới ngày lễ độc lập. Chú có làm gì trong những ngày lễ độc lập sắp tới đây không?
Thực sự ra thì chú không có làm cái gì hết, nhưng mà tại vì cũng có một người mà coi như là người em mới qua đời, vì cũng là bệnh tim, với cháu cũng chắc có lẽ là vì cũng bị nắng quá nên không có bệnh tật gì, cũng mới qua đời, thì cái đó là cái buồn. Dạ vâng, thì cứ thực sự là không có làm gì vào cái ngày, chỉ lo một vài việc vớ vẩn gì không.
Dạ vâng, trong cái thời tiết tại vùng Dallas Fort Worth này thì có lẽ là chúng ta cũng nên cẩn thận khi mà chúng ta làm việc ở ngoài trời hoặc là đi ngoài nắng. Phải uống nhiều nước để cho cái cơ thể mình không có bị dehydrate, và nếu mà nóng quá đó là cũng không có nên làm như cắt cỏ, thì ráng mà cắt vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều thì mát thiệt mát. Người Mỹ thì họ làm riết thì cái cơ thể có thể là họ quen, nhưng mà mình không quen, mình không có, cơ thể mình nó không có chịu được thì nó sẽ bị heat stroke, là dễ bị có thể qua đời, hoặc là bị tim như chú nói, hoặc là bị bất cứ như cái gì trong cái thời tiết rất là nóng này. Còn vài ngày nữa chúng ta cũng chào mừng ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Nói tới người Hoa Kỳ thì họ cũng có một cái bản tuyên ngôn độc lập ra đời, có một cái giá trị rất là tuyệt đối về nhân, tức là trong đó có câu tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những cái quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những cái quyền ấy thì có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Chúng ta là những người Mỹ gốc Việt cũng đón chào cái ngày lễ độc lập Hoa Kỳ trong niềm vui này. Chúng ta cũng rất là vui 40 mấy năm thở cái không khí tự do độc lập. Đến những ngày này chú ở đây chắc cũng thời gian cũng lâu lắm rồi. Thì thường là trong những cái ngày lễ độc lập này, người Hoa Kỳ thì có một số người họ đi chơi. Chú có bao giờ chú treo cờ Hoa Kỳ trước nhà hay không trong những cái ngày lễ này?
Có mấy đứa cháu có.
Dạ chú có cảm tưởng gì hay là có những cái suy nghĩ về độc lập của Hoa Kỳ và cũng liên tưởng Việt Nam mình?
Thì, rất là cảm ơn cháu Nhã Quyên. Thì trước hết thì xin kính chào quý vị và cũng chúc mừng đến với quý vị lễ độc lập, đến quý vị để mà coi chúng ta có một những ngày vui vẻ với gia đình, và nhất những vị quý vị đi xa thì luôn luôn được thượng lộ bình an. Thì đúng rồi, như cháu Nhã Quyên đã vừa nói thì chúng ta cũng nhìn vào cái ngày 4 tháng 7 là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, là một cái thời điểm để nhân dân Mỹ tưởng nhớ đến những giây phút đã ký cái bản tuyên ngôn độc lập năm 1776, tức là đến bây giờ là 247 năm. Cái một cái văn kiện ra đời đã chính thức là cắt đứt mọi cái liên hệ chính trị với nước Anh, mà vào cái thời đó là gọi là mẫu quốc, và cho đến bây giờ quý vị cũng nhìn thấy là vẫn còn gọi nước Anh coi như là một vẫn là mẫu quốc của Hoa Kỳ. Thì vượt lên trên cái tầm quan trọng về lịch sử, sức mạnh của những cái ngôn từ trong cái bản văn vẫn còn tiếp tục vang vọng cho đến bây giờ và sau này nữa. Thì chúng ta nhìn về cái bản tuyên ngôn này đó là chúng ta nghiệm rằng sự thật rằng mọi sự người đều được sinh ra bình đẳng, rồi Thượng Đế đã ban cho họ những cái quyền bất khả xâm phạm, trong số những cái quyền này là quyền sống, quyền tự do và quyền theo đuổi hạnh phúc. Đấy, nhưng mà ông Hồ Chí Minh đó, ông đã lấy y chang cái bản tuyên bố cái độc lập vào cái năm 1945 để chống lại đô hộ Pháp. Thì quý vị có nhìn thấy là ở tại Việt Nam cho đến bây giờ chúng ta nhìn lại từ năm 1975 đến bây giờ đã 48 năm thì cái quyền sống, quyền tự do và quyền hạnh phúc của Việt Nam bây giờ như thế nào, thì đó thì để tùy quý vị nhận định. Vâng cháu.
Dạ vâng, Hoa Kỳ cũng đã có sau cái 13 cái thuộc địa bị Anh họ cai trị, và Hoa Kỳ cũng đấu tranh và để thoát khỏi không có bị nước Anh cai trị nữa. Nhưng mà Nhã Quyên thấy là cho tới ngày hôm nay thì thật sự Hoa Kỳ cũng có nhiều cái luật hoặc là những họ vẫn cũng còn theo của người Anh cái thời.
Vâng đúng, vẫn là coi như vẫn coi là mẫu quốc. Cái gì là các vị tổng thống nhà ta của Hoa Kỳ là cũng qua bên để mà gặp bên Anh đó cháu. Thì đó cái điểm đó là đương nhiên là vẫn coi như là một mẫu quốc.
Dạ. Yeah. Mình thấy cờ của Hoa Kỳ chúng ta lại nhớ tới cờ vàng ba sọc đỏ, và hình như vừa rồi chú cũng có đến trong cái lễ làm ở tại chợ SB phải không thưa chú?
Vâng, SB yeah. Food Depot. Vâng.
Lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta thì cũng được tung bay ở nhiều tiểu bang, những cái thành phố cũng được công nhận và có nhiều cái kỳ đài khắp nơi, nơi nào có người Việt tị nạn cộng sản. Thì ở đây cách đây 2 tuần như Nhã Quyên vừa nói thì cũng có buổi khánh thành tại SB Food Depot trên đường Ba Arlington. Khi mà có thêm một cái kỳ đài nữa thì với cái lá cờ vàng tung bay như vậy, chú cảm thấy như thế nào, và chú có tiếp tục đấu tranh để cho có thêm nhiều cái kỳ đài nữa không thưa chú?
Vâng, thì trước hết là xin đính chính là cái kỳ đài mà SB Food Depot vừa rồi đó không phải là trên đường 303 cháu, mà nó nằm ở trên cái đường Division, nghĩa là con đường đi thẳng đến hai cái stadium là Ranger và Cao Bồi đó cháu.
Yeah.
Thì thực sự ra bây giờ chú rất vui chứ. Tại vì thực sự ra chú là một trong những người đã giúp vào cái công việc mà để dựng lên cái kỳ đài, thì rất là cảm thấy là rất là mừng, và cũng như là một trong những cái gì mà mình làm được cho người Việt của quốc gia của chúng ta. Thì thực sự là quan niệm của chú là kể từ khi mà còn làm hội trưởng hội hải quân, nghĩa là rất là xa xôi rồi chủ tịch cộng đồng Dallas, rồi là tổng hội cựu thiếu sinh quân, rồi liên hội cả hai liên hội chiến sĩ chú đã từng làm, nhưng mà rồi về sau có những cái trở ngại trong cái assume name đó thì chú không muốn đó, thì chú đã đổi tên nó là cựu chiến sĩ, liên hội cựu chiến sĩ, nghĩa là coi như cũng nắm giữ cả trên 7 năm. Thì quan điểm của chú là làm sao để cố gắng xây dựng một cái tập thể người Việt đi theo đúng một con đường chính chân chính vương đạo là của một người cựu quân nhân, và cũng như là một người quốc gia bảo vệ sự tự do dân chủ và nhân quyền với cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đan mà chúng ta đã một thời sống ở dưới đó. Đó là cái quan điểm của chú đó cháu.
Nhưng mà thế hệ của chú thì đương nhiên vẫn tiếp tục gọi là đấu tranh để cho cái lá cờ vàng ba sọc đỏ tiếp tục ở càng nhiều thành phố, càng nhiều người biết đến. Thì mặc dù chúng ta là những người Việt lưu vong, như chú có bao giờ chú nghĩ là làm sao để cho những người giống như Nhã Quyên hay là những em sau này sinh ra ở Hoa Kỳ lại tiếp tục cái con đường của mình, có cách nào để làm không thưa chú?
Thì chắc chắn là mọi thực sự bây giờ nếu mà nhìn vào những cái thời mình gọi là hậu duệ đó, mà nếu mà gần với những cái lứa tuổi mà coi như là những người lính ấy, thì có thể còn hiểu biết, nhưng mà càng dần dần xa đi đó thì các cháu đương nhiên là không có còn không còn biết là cái lá cờ nào nữa. Đôi khi chính bây giờ hiện tại bây giờ đó, ở tại các trường cũng vậy, cũng đã bị trở ngại như vậy. Thì thực sự đã phải nói là nếu mà chúng ta phải nhớ là cái chuyện đó, cái vị trí, chứ phải nói về cái vị trí của cái lá cờ đi, tại vì có nhiều cái mà đôi khi không có đi theo đúng một cái khuôn khổ nào hoặc là cho là không đi khuôn khổ, nhưng mà thực sự là đi theo khuôn khổ đấy cháu. Thì như là đối với nguyên tắc, phải nói là nguyên tắc căn bản của một cái lá cờ như thế nào để mà coi như là đứng cho đúng, thì như là cháu Nhã Quyên chẳng hạn, là chú là cháu đứng trước mặt chú đây, thì cánh tay phải của cháu đó là luôn luôn là lá cờ phải nói là quan trọng nhất, rồi đến cái tay bên tay trái, cháu nghĩ đến bên tay trái đó là lá cờ quan trọng tiếp theo, thứ hai, vân vân. Thì đối với lại những cái vị trí của cái cờ, nếu mà hai lá cờ, tất nhiên là hai cái cột cờ đó, thì như là cháu bên tay phải của cháu là lá cờ Mỹ, bên tay trái của cháu là lá cờ Việt Nam đi, Việt Nam Cộng Hòa đi.
Yeah.
Thì chú đứng ngược lại với cháu như vậy đó, thì chú nhìn vào á, thì chú nhìn là lá cờ Mỹ bên tay trái, đúng không? Rồi bên tay bên kia là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà cái đó là phải tùy theo vào tùy cái vị trí của cái kỳ đài nó như thế nào. Ví dụ như chú đưa ra một cái ví dụ như cờ cái trụ kỳ ở tại Nam Hưng, thì cái Nam Hưng nó có cái kỳ đài, thì đương nhiên là kỳ đài đó thì mọi người muốn chiêm ngưỡng hai cái lá cờ đó thì phải vào trong và trong cái chỗ khu chợ đó và nhìn lên cái kỳ đài, thì lẽ đương nhiên là ở phía tay trái là lá cờ Mỹ và phải là phải lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà những người đi ở ngoài đường á thì chắc chắn là nhìn ngược lại là lá cờ Mỹ bên tay phải và lá cờ Việt Nam Cộng Hòa bên tay trái. Thì đó, nếu mà như vậy đó, là nếu mà ai nhìn ngoài mà bảo là sai thì đương nhiên là không phải, nó phải vào trong nhìn và đứng ở trên trước cái kỳ đài mà nhìn vào, và đến cái lá cờ mà gọi như là ba cột cờ, ba cờ đấy cháu, thì cái thực sự ra thì ba cái lá cờ đó thì lá cờ giữa là lá cờ quan trọng, lá cờ giữa quan trọng, nhưng mà đối với người Việt Nam của mình á, lá cờ giữa là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi nhìn lại như là bên tay phải đó như của cháu đó thì là lá cờ Hoa Kỳ, và bên tay trái đó là lá cờ tiểu bang. Thì đó là nếu mà nhìn lên ở bên trong cái chú là ví dụ ở tại tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo đi, kỳ đài đó, thì cháu đứng ở cái vị trí mà cháu nhìn vào Đức Trần Hưng Đạo á, thì lá cờ Mỹ bên tay trái, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa chính ở giữa, và lá cờ bên trái của lá cờ Việt Nam đó là cờ tiểu bang. Thì những người đi đường á, họ nhìn vào thì họ nhìn đúng, là vì lý do ba cái kỳ đài nhìn ra ngoài đường, Đức Trần Hưng Đạo nhìn ra ngoài đường, cái kỳ đài đó thì đương nhiên là không có phải suy nghĩ gì hết, ok, lá cờ Mỹ bên tay trái, rồi xin lỗi, nó đi theo rồi giữa là cờ Việt Nam, rồi đến cờ tiểu bang, nó không có một cái gì là trở ngại. Cũng giống như là SD Food Depot, nếu cháu đi vào á, là vì cái Trần Hưng Đạo thì mặt nhìn ra ngoài đường thì cháu nhìn thấy nó khác, nhưng mà khi đến SD Food Depot thì cháu đến cái kỳ đài vào bên trong cái chợ, cháu đứng ở ngay trước cái kỳ đài thì cháu sẽ nhìn thấy là cháu thì cháu đứng đó là bên tay phải của cháu là cờ Mỹ, bên tay trái của cháu ở giữa là cờ Việt Nam Cộng Hòa, cháu đứng đó, rồi bên tay trái của cháu là lá cờ tiểu bang. Nhưng mà chú đứng ở cái đấy, chú nhìn đến cái kỳ đài thì cái bên trái phải là cờ Mỹ, rồi đến giữa là cờ Việt Nam Cộng Hòa, và sau bên dưới bên cạnh cờ Mỹ bên Việt Nam đó, Việt Nam Cộng Hòa, thì đó là cờ tiểu bang Texas. Tại vì cái này nó không có cái không có nhìn cái kỳ đài, nó không có đưa ra, nó không có nằm nhìn ra ngoài đường. Nhưng mà nếu cháu đi ngoài đường ấy thì cháu sẽ nhìn ngược lại, tất nhiên là nó lại ngược lại những cái gì mà cháu thấy. Thì cái đó là nhiều người cứ bảo cứ đi ngoài đường làm sao tôi thấy như vậy, nó không đúng. Nhưng mà không phải phải căn cứ vào một cái kỳ đài hoặc một cái điểm nào mà điểm chính, ví dụ như là một cái building lớn mà cái đó là cái tượng trưng cho một Capitol đi, và trước đó chắc chắn ba cái lá cờ, ví dụ ba lá cờ thôi, tưởng tượng ở Capitol chỉ có một đó, thì đương nhiên chú nhìn vào đó, đương nhiên cờ bên trái là của Mỹ, thì đương nhiên đúng rồi, tại vì họ mới phê nó ra cái trước để cho mọi người đến là nhìn thấy ngay thì là đúng, chứ không phải là cái nào sai cái nào. Cái đó là cái quy luật và cái nguyên tắc của căn bản. Thì cũng như là cháu có từ bốn lá cờ lên, cháu có ví dụ như có bốn lá cờ đi, mà trước này chỉ nói trong cờ nội địa chứ không nói cờ Việt Nam Cộng Hòa, không nói cờ gì hết, thì chúng ta nhìn thấy là cũng lại phải coi như tôi chỉ nói luôn là từ trái có phải, thì đương nhiên là phải là lá cờ Mỹ đầu tiên, ví dụ đi đó, ví dụ là lá cờ Mỹ đi đầu tiên, rồi đến cờ tiểu bang tiếp theo là của Texas tiếp theo, ví dụ rồi cái thứ ba là cờ quận hạt như County, rồi thứ tư có thể là cờ thành phố. Tất nhiên là đi từ trái qua phải, nếu mà chú đứng chú nhìn thẳng lên thì đương nhiên là cờ Mỹ bên trái trước, đó là cờ chính, rồi mới đến cờ tiểu bang, rồi mới đến cờ County, rồi đến cờ của thành phố. Đó là cái căn bản của bất cứ một nơi nào thì đều là áp dụng như vậy. Còn đối với lại cờ quốc tế thì cháu biết là cờ quốc tế là thế nào, là luôn luôn của nhiều quốc gia gồm một, thì các lá cờ cũng được xếp theo thứ tự từ trái có phải, nếu theo chú đứng nhìn nó theo thứ tự ABC chứ không phải là theo cái thứ tự quốc gia nào lớn mạnh hay là quốc gia này nhỏ hay thế không, cấp nó sẽ xếp theo thứ tự A, B, C. Thì đó là cái mà chú chỉ đưa ra hai cái điểm, trở lại chỉ hai cái điểm căn bản, hai trụ cờ. Mà nếu mà cháu đứng ở, cháu nhìn lên cái kỳ đài thì đương nhiên cờ Mỹ nằm tay trái là cờ quan trọng, và đến cờ bên tay phải là cờ Việt Nam Cộng Hòa. Và nếu ba cột cờ cũng phải nhìn lên cái kỳ đài chứ không phải ở ngoài nhìn vào cái kỳ đài, thì cháu sẽ nhìn thấy là lá cờ Mỹ ở bên tay trái, rồi cờ Việt Nam ở giữa, rồi đến cờ tiểu bang. Nói chung tất cả những cái gì cũng phải căn cứ vào cái điểm chính, nó là kỳ đài hay là một cái building chính của chính phủ hay của ai họ muốn dựng lên. Nó không căn cứ vào như là nằm ở trong hay ở ngoài đường, tùy theo, chứ không phải là cứ ngoài đường là mới đúng, mà không phải là phải thế này cái kia không. Đó là cái mà cháu hy vọng là chú giải thích như vậy, thì có lẽ cháu cũng có thể, hoặc là quý vị cũng có thể nhìn nhận ra được thế nào là cái vị trí của lá cờ cho nó đúng. Dạ vâng.
Tức là ý của chú là khi mà dựng một cái cột cờ là nó theo cái điểm của một người. Location ngay tại đó, tức là kỳ đài hay là đúng, một cái đó. Building là dựng đó, chứ không phải theo cái góc nhìn của mình đứng góc này góc kia.
Đúng rồi, không phải là nhìn ở ngoài đường vào là cho là sai, không cái này kia, không phải đó. Đúng.
Dạ, nhưng mà luôn mình phải để cái lá cờ Hoa Kỳ trước hả chú?
Đúng rồi, luôn bên tay phải, như là chú nói đó, nếu là như là cháu đứng trong đối diện với chú đó.
Dạ.
Thì đương nhiên cháu là cái chỗ cái chính là cờ, thì cháu là người đứng đó, là cháu nhìn tay phải, cháu dịu ba cái lá cờ đi. Cháu là người lá cờ, cháu dính người lá cờ Việt Nam này.
Yeah.
Thì cháu bên tay phải của cháu phải lá cờ Mỹ. Nó quan trọng. Thứ hai, bên tay trái là lá cờ của tiểu bang.
Chú đưa.
Yeah. Lá cờ thì chú giải thích cho cháu là phải là đi từ trái qua phải là thứ tự theo cái sự mà thâm niên, nói chung là quan trọng hơn.
Từ trái qua phải nếu mà mình nhìn thấy cái lá cờ, chứ nếu mà mình đứng cùng cái hàng với lá cờ, tức là nó sẽ là từ phải qua trái.
Đúng rồi, là cái tay trái, tay phải nó tay phải quan trọng hơn tay trái đâu.
Dạ, hơi mình nhìn đối diện lá cờ thì sẽ thấy là từ trái qua phải, nhưng mà khi
đúng,
mà mình cùng
bất
đứng
cứ
với cái lá
cờ thì nào.
Dạ, đứng đúng cùng cháu. Với lá cờ thì
phải đi vào một cái kỳ đài hoặc là một cái nơi nào mà họ có cái ý của họ, chứ không phải là mình chưa gì mình nhìn mình nói họ sai, hoặc là chính mình là mình nói là dựng cờ mình tự dựng mình không đúng vậy cháu. Mà
tức là khi mà muốn làm một cái gì, hoặc là đặc biệt là dựng những cái cột cờ như vậy, thì chúng ta cũng phải có cái
cần đi theo nguyên tắc như vậy,
có nguyên tắc và có sự hiểu biết cái
đúng
cờ,
rồi
cái
đó thì cái lý do đó mà tất cả các như là các trường sĩ quan, sinh viên sĩ quan này nọ, với tức là chú thiệt sự chú học của thời gian thiếu sinh quân là quá nhiều rồi. Và mình biết ngay rồi. Cái lá cờ nào là phải lá cờ theo đúng cái điểm của mình và của một quốc gia bạn, đi theo như thế nào nó phải như vậy.
Nhưng mà cái lá cờ nhà quý nghĩ nó rất quan trọng, thứ nhất là đại diện của một cái quốc gia, thứ hai là ngay cả
đúng
khi mà cách mình kéo cờ lên, hạ cờ xuống, và đặc biệt là khi xếp cái lá cờ nữa, phải biết cái cách xếp một cái lá cờ như thế nào. Cái đó thì có lẽ là phải ở trong, phải học, phải biết, hoặc là phải ở trong quân đội mới biết những
nói chung là phải hiểu biết về cái vấn đề là lá cờ nó phải như thế nào. Nói chung là phải có một cái sự mà hiểu biết trong đó cháu. Thực sự nó đối với người lính thì nó cũng không có khỏi gì là quá là không biết đi, nhưng mà không để ý hoặc thế nào đó thôi.
Nói về lá cờ vàng, chú có thể nói sơ về cờ vàng này, tại vì có nhiều người rất là hay tranh cãi, và vừa rồi thì chắc là có người nào đó tranh cãi, cho nên chú mới muốn giải thích là tại sao cái cách treo cờ, phải không thưa chú?
À, dạ vâng, thì đương nhiên là có một người thì trên tay chú thì chú phải nói cho rõ ràng là vấn đề là lá cờ nó phải như thế nào, phải theo thế nào, đúng cháu?
Trong những cái buổi lễ đó, khi mà chúng ta ở Hoa Kỳ ấy, thường Nhã Quyên thấy là thay chào cờ, chào quốc ca của Mỹ trước, rồi mình mới chào tới quốc ca của Việt Nam mình.
Đúng.
Nhưng mà một số người thì họ hình như là họ không muốn cái điều này, họ giống như là họ muốn
Nói
là tại vì những cái buổi lễ của người Việt Nam thì mình phải chào cờ của người Việt Nam trước.
Nó như thế này này cháu, cái chuyện đó đó thực sự ra nó xảy ra cũng khá lâu rồi, thì người ta quan niệm là vấn đề chào cờ đó. À, đối với lại bên Cali, nhất là bên Cali nó có một số những cái nơi mà họ nhất định phải chào cờ, mà phải chào cờ thôi cháu, nghĩa là quốc ca đó, ý cho nói là quốc ca phải không?
Dạ vâng.
Chào hát bài quốc ca Mỹ trước.
Dạ.
rồi đến hát quốc ca Việt Nam hoặc là ngược lại. Thì thực sự là bây giờ chú cũng xin giải thích với quý cháu và các vị như thế này. Chúng ta phải nhìn vào cái thực tế là sau ngày 30 tháng 4 1975 thì phải nói thẳng là Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa. Là khi mà chúng ta ra hải ngoại đó là đương nhiên là gọi là tị nạn cộng sản rồi. Thì thực sự là những nơi mà quy tụ được những người Việt Nam như nhiều như ở Dallas này, Houston, Cali, Georgia, Florida và còn rất nhiều những nơi khác nữa đó, thì chúng ta nhận đã tranh đấu để nhìn nhận lại những cái nghị quyết cờ vàng, thì cờ trao những nơi cho người Việt, thì đúng duy nhiên là lúc đó thì có những cái kỳ đài tự đài lên nữa, thì chính quyền Mỹ cũng như là được lobby để được được để có những cái chuyện đó. Thì theo như là chú nhận xét và cũng như rất là nhiều người họ nhìn thấy như thế này, đối với vấn đề là bang giao quốc tế, đó là quốc tế công pháp, thì đương nhiên là Việt Nam Cộng Hòa đã không còn, khi mà ông Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng thì coi như miền Nam Việt Nam đã coi như rơi vào tay cộng sản. Thì vì vậy cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta hiện tại ở đây dù rằng thế nào thế nữa cũng là chỉ là biểu tượng cho những người tị nạn và những người tập thể của người Việt quốc gia ở tại hải ngoại mà thôi, chứ không có đại diện cho bất cứ một đất nước nào. Bởi vì chúng ta nếu là vẫn còn đất còn nước, ví dụ như là chúng ta nhìn về ông Tưởng Chí Thạch đi, cái thời gian mà ông ấy đánh nhau với Trung Cộng rồi ông ấy phải chạy đi, nhưng mà ông ấy đi qua bên một cái Đài Loan, qua một cái đảo Đài Loan đó, đến đó ông ấy lập một quốc đó, thì đương nhiên là ông cũng có cái lá cờ của Đài Loan. Còn đây chúng ta thực sự là chúng ta không có biển, không có đất, không có không gian, không có gì hết, thì chúng ta không thể nào bảo chúng ta là một quốc gia được. Đó là theo đúng công tế quốc pháp. Và một cái điểm nữa đó, chúng ta phải nhìn vào cái Liên Hợp Quốc đi. Liên Hợp Quốc là lập ra để làm cái gì? Liên Hợp Quốc lập ra để mà phải là để mà cùng một cái các những quốc gia và mỗi nước đó phải có một cái lá cờ đại diện. Thì lá cờ Việt Cộng nó có, nhưng mà chúng ta thì không. Khi mà vào xảy ra 30 tháng 4 1975 đó, không những là Bắc Việt Hà Nội đó nó xin vào Liên Hợp Quốc, mà ngay cả cái Mặt trận Giải phóng Việt Nam nó cũng xin vào Liên Hợp Quốc, chứ không phải là một hay không, cái là cả hai. Nhưng mà cuối cùng thì Liên Hợp Quốc là phải quyết định một, thì nó lấy cái quyết định đó là cộng sản Hà Nội, thì đương nhiên nó là có lá cờ trên đó. Nhưng mà trong chúng ta thực sự là không có, thì làm sao mà chúng ta làm được cái gì? Thì đó, cái đương nhiên sống ở cái đất Mỹ, cái là cái nơi mà chúng ta sống để mà một cái nơi tị nạn người ở là cái quốc gia thứ hai, thì đương nhiên chúng ta phải bảo vệ, và chúng ta cũng phải có cái nhiệm vụ là phải tôn trọng cái lá cờ chào hạ bài quốc ca trước là quốc ca Hoa Kỳ rồi đến quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Đó là cái mà chú đã giải thích để cho cháu như tất cả mọi người phải hiểu biết như vậy. Còn cái vấn đề mà những người mà người ta muốn hát quốc ca Việt Nam trước rồi quốc ca Hoa Kỳ, cái đó là chuyện của họ. Nhưng mà họ nếu mà nhìn về một cái như chú giải thích đó, thì họ liệu họ có trả lời những cái gì mà chú như chú nói không? Chứ đừng có gọi như là phải như vậy. Tự ái dân tộc có chứ, nhưng mà tự ái dân tộc không đúng lúc này. Đó, cái đó là xin được đóng góp với lại cháu với tất cả quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Nói về ngày lễ độc lập, nói về lá cờ, nói về bài quốc ca, thì nhà quyên nghe nói là trước năm 1975 Việt Nam Cộng Hòa thời đó thì rất là hay. Dù khi chúng ta đang đi trên đường đi làm, đi ngang những cái nơi trường học, đặc biệt là trường học mà trong cái ngày đầu tuần có lễ chào cờ, thì thường mọi người đứng dạ, mọi người đứng lại và đứng lại để chào cờ. Đó là một cái điều rất là hay, nhưng mà có lẽ sau năm 1975 thì không còn nữa. Cảm ơn chú một lần nữa và xin mời chú.
Dạ vâng, thì đó là những cái gì mà chú nói cho tất cả cho cháu, là cái tâm sự với cháu như tất cả quý vị là về cái vị trí của lá cờ đó, thì là như vậy. Và cái điểm nữa là vấn đề là ở tại cái địa phương của chúng ta đây, các cộng đồng Dallas như chú biết rồi, liên hội là luôn luôn chào cái hát cái bài quốc ca Mỹ trước, là vì chúng ta tôn trọng cái nước Mỹ.
Dạ.
Rồi mới đến Việt Nam Cộng Hòa. Đó, không phải là chúng ta nghĩ rằng cái sự là yếu thế hay thế này thế kia, không có. Chúng ta phải đi vào cái sự cái thành thực và với những cái hiện tại đi, chứ đừng có đi một cách mà nghĩa là thế này thế kia, thì tôi thì xin lỗi là cái đó là cái không có thực tế thì không có nên vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn chú một lần nữa và chúc chú tuần lễ holiday thật là vui, và hẹn gặp chú chương trình này vào kỳ sau.
Vâng, thì xin lỗi là thì chú cũng thêm một tí thế này nữa, thì trước khi vào để dứt lời đó, thì thực sự ra đó, kính thưa quý vị, thì chúng ta cái gì cũng vậy cũng nên giữ vững cái lập trường quốc gia dân tộc, nhưng đừng để cho những cái gì mà làm xuyên tạc không tốt cho cái lá cờ đại nghĩa của chúng ta. Thì ngay cả những bài viết mà thiếu cái nhận định không chính xác đó thì cũng rất là nguy hiểm, cái đó chỉ làm lợi cho cộng sản và cái sự đoàn kết của chúng ta càng ngày càng bị lu mờ. Đó là cái gần nhất là chúng ta cần phải để ý những cái chuyện đó. Vâng, thì cảm ơn cháu rất nhiều, cháu Nhã Quyên.
Dạ, xin kính chào chú.
Vâng, chào tất cả quý vị luôn.